Chương 32. Don Quixote trả lời kẻ đã mắng nhiếc mình cùng những chuyện quan trọng và thú vị khác. Don Quixote đứng phắt dậy, toàn thân run lẩy bẩy vì quá xúc động, giọng dồn dập, hối hả, nói: "Nơi tôi đang ngồi, sự có mặt của những người tôi quý trọng và lòng kính nể mà xưa nay tôi vẫn dành cho nghề nghiệp của ông, tất cả những cái đó đã kiềm chế nỗi phẫn nộ chính đáng của tôi và giữ tay tôi lại. Điều tôi vừa nói cộng với điều thiên hạ đều biết rằng vũ khí của văn nhân cũng giống vũ khí của đàn bà, tức là cái lưỡi, khiến tôi cũng sẽ sử dụng cái lưỡi để khai chiến với ông. Một người đáng lý nên có những lời khuyên bảo tốt đẹp hơn là những câu chửi rủa thô bỉ. Những lời khiển trách chí tình và thành thật được dùng trong những trường hợp khác và với những mục đích khác. Những lời khiển trách công khai và gay gắt của ông vượt quá mọi giới hạn của sự khiển trách chí tình, đòi hỏi những lời lẽ nhẹ nhàng hơn là gay gắt. Vả chăng không hề biết người ta có tội tình gì mà mắng nhiếc là ngốc nghếch, ngu xuẩn thì quả là dở. Nếu không thế, xin hỏi ông thấy tôi ngu ngốc ở điểm nào mà mắng mỏ quở trách tôi, bắt tôi phải trở về trong nơm nhà cửa vợ con, mặc dù ông chẳng biết tôi có vợ con hay không? Chẳng lẽ người ta chỉ có một việc là xông bừa vào nhà người khác để coi quản gia chủ? Chẳng lẽ có những người được nuôi sống trong một thế giới rộng không quá 20-30 dặm, dám tự cho phép đề ra luật pháp cho hiệp sĩ đạo và nhận xét các hiệp sĩ giang hồ ư? Đi khắp thế gian không phải tìm vui thú mà để nếm mùi tận khổ. Thông qua đó, những người có lòng đạt tới đỉnh cao của sự bất diệt phải chăng là hành động vô ích, phí thời giờ? Nếu như có những hiệp sĩ, những trang tuấn tú, hào kiệt, danh gia gọi tôi là thằng ngu, tôi sẽ coi đó là một sự xúc phạm không gì rửa sạch. Còn như những sĩ phu chưa từng bước chân vào con đường hiệp sĩ giang hồ bảo tôi là ngốc nghếch, tôi coi không bằng đồng xèng. Tôi là hiệp sĩ và sẽ chết như hiệp sĩ. Xin ngài chớ lấy thế làm phiền. Có những kẻ chạy theo con đường thênh thang của tham vọng kiêu căng, có những kẻ xu nịnh hèn hạ, kẻ khác đeo mặt nạ đạo đức, một số đi con đường tu hành chân chính. Còn tôi, số phận muốn tôi đi con đường gian lao của hiệp sĩ đạo. Hành nghề này tôi khinh giàu sang mà chỉ trọng danh dự. Tôi đã bênh vực kẻ hèn yếu, uống nắng điều sai trái, trừng trị bọn láo xược, đánh bại lũ khổng lồ, trừ khử loài quái vật. Tôi có tình nương chỉ vì các hiệp sĩ giang hồ bắt buộc phải có, không hơn không kém. Tuy nhiên, tôi không bắt chước những kẻ yêu đương bậy bạ, mà theo gương những tình nhân trong sạch và biết tự kiềm chế. Những ý định của tôi luôn luôn hướng về mục đích cao đẹp là làm tốt cho mọi người, không làm hại một ai. Nếu một con người suy nghĩ như vậy, phát biểu và hành động như vậy bị coi là ngu ngốc, xin công tước và công tước phu nhân cao cả hãy cho biết ý kiến. Lạy chúa, hay quá chừng, Sancho nói. Ông chủ tôi ơi, ngài không cần phải bào chữa gì thêm vì không còn gì phải nói, phải nghĩ, phải làm nữa. Vả chăng một khi ông giáo sĩ này phủ nhận sự tồn tại của hiệp sĩ giang hồ ở trên đời, trước kia cũng như bây giờ, có gì là lạ nếu như ông ta nói mà chẳng hiểu gì? Giáo sĩ hỏi. Phải chăng người anh em là Sancho Panza đã được chủ hứa cho một hòn đảo như người ta đồn đại? Chính tôi đây, Sancho đáp. Tôi là người xứng đáng được hòn đảo như bất cứ ai khác. Tôi là kẻ đi với người tốt trở thành tốt, ở với người hay học cái hay, là kẻ biết tìm cây tùng nương bóng. Tôi đã nương bóng một ông chủ tốt và theo hầu ông bao tháng nay. Nếu chúa thương, tôi sẽ là một Don Quixote thứ hai. Muôn năm ông chủ tôi và tôi, ông sẽ không thiếu những vương quốc để trị vì, tôi cũng sẽ không thiếu những hòn đảo để cai quản. Chắc chắn không thiếu, anh bạn Sancho à, công tước bảo. Nhân danh ngài Don Quixote, tôi hứa sẽ cho anh làm thống đốc một hòn đảo hiện đang thiếu người cai trị, một hòn đảo không xoàng đâu. Sancho, hãy quỳ xuống hôn chân ngài công tước về ân huệ ngài vừa ban cho, Don Quixote bảo. Sancho làm theo. Trước cảnh tượng đó, giáo sĩ đứng dậy, hầm hầm nói. Nhân danh một người khoác bộ áo tu hành, tôi xin nói rằng ngài cũng điên rồ như những kẻ có tội này. Làm sao chúng không điên rồ được một khi những người tỉnh táo tán tụng hành vi điên rồ của chúng? Xin ngài ở lại với chúng, chừng nào chúng còn sống trong nhà này, tôi sẽ ở lại nhà tôi và tôi sẽ không phê phán những điều mà tôi không uống nắng được. Rồi không nói gì thêm, cũng chẳng ăn gì nữa, giáo sĩ bỏ đi, nói thế nào cũng chẳng giữ lại được. Của đáng tội, công tước cũng không khẩn nài gì lắm, vì còn đang buồn cười về thái độ giận dữ sắc sược của giáo sĩ. Khi đã cười thỏa thuê, ông nói với Don Quixote: "Thưa ngài hiệp sĩ sư tử, ngài đối đáp như vậy là quá đủ rồi, chả còn gì phải hậm hực nữa. Vả chăng những lời lẽ của ông giáo sĩ tuy có gay gắt, song không thể là một sự công kích đối với ngài, vì ngài biết rõ hơn tôi rằng các nhà tu hành cũng như đàn bà không công kích ai bao giờ.
Đúng thế, Don Quixote nói, một người không thể bị ai công kích cũng không công kích ai được. Đàn bà, trẻ con và nhà tu hành không tự bảo vệ được khi bị công kích, cho nên họ không thể bị ai xúc phạm. Hẳn ngài biết rõ hơn tôi rằng giữa xúc phạm và công kích có sự khác biệt. Sự xúc phạm chỉ xảy ra khi một người có thể gây ra và làm một cách liên tục, còn sự công kích có thể do bất cứ ai gây ra mà không xúc phạm gì hết. Một ví dụ, một người đang đi ngoài đường bất thần bị 10 người khác có vũ khí trong tay xông tới đánh. Anh ta rút gươm để tự vệ, song đối phương quá đông không cho phép anh thực hiện ý định của mình là đánh trả. Anh ta đã bị công kích mà không hề bị xúc phạm. Một ví dụ khác cũng chứng minh điều này. Một người đang đi, bỗng có kẻ đánh trộm sau lưng rồi bỏ chạy. Anh ta đuổi theo nhưng không kịp. Kẻ bị đánh đã bị công kích, nhưng cũng không bị xúc phạm vì hành động xúc phạm có tính liên tục. Nhưng nếu kẻ đã đánh người, dù đánh trộm, đứng lại rút gươm ra, mặt đối mặt với đối phương, người bị đánh trộm vừa bị công kích vừa bị xúc phạm. Bị công kích vì anh ta đã bị đánh lén, bị xúc phạm vì kẻ công kích đứng lại tiếp tục gây hấn chứ không bỏ chạy. Bởi thế, theo luật lệ đáng nguyền rủa của một trận giao đấu, có thể tôi đã bị công kích mà không bị xúc phạm. Trẻ con và đàn bà hành động không có ý thức, cho nên họ không cần phải bỏ chạy, cũng chẳng cần phải giữ thế thủ. Những nhà tu hành cũng vậy. Ba loại người này không có vũ khí phòng vệ và tấn công. Dù cho họ phải tự vệ theo lẽ tự nhiên, họ cũng không công kích ai cả. Vừa rồi, tôi nói rằng có thể tôi đã bị công kích. Bây giờ, xin nói lại rằng tôi cũng không hề bị công kích, bởi chừng một người không thể bị ai xúc phạm cũng không xúc phạm được ai. Vì những lẽ đó, tôi không để tâm và cũng không được để tâm những lời nói gay gắt vừa rồi của ông giáo sĩ. Tôi chỉ muốn ông ta đứng lại một chút để nói cho biết rằng ông đã nhầm khi nghĩ và phát biểu rằng từ xưa tới nay không hề có hiệp sĩ giang hồ trên đời này. Ví phỏng hiệp sĩ Amadis hoặc một trong vô số con cháu của chàng nghe thấy điều đó, chắc hẳn ông giáo sĩ sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Hẳn thế chứ, Sancho nói. Họ sẽ bổ đôi ông ta từ đầu đến chân như bổ quả lựu hay quả dưa chín, chứ chẳng chịu nghe những lời nói ngứa tai ấy đâu. Tôi tin chắc nếu ngài Reynaldos de Montalban nghe thấy ông ta nói như vậy, ngài sẽ thẳng tay vả cho một vả khiến cho ông ta không dám mở miệng trong 3 năm liền. Nào, cứ thử chơi nhau với họ xem, rồi sẽ biết có thoát khỏi tay họ không.
Nghe Sancho nói, bà công tước cười ngất, bụng nghĩ rằng bác còn ngộ nghĩnh điên rồ hơn cả chủ. Thuở ấy, có nhiều người cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng, Don Quixote trở lại bình tĩnh, rồi tiệc tan. Trong lúc dọn bàn, có 4 thị nữ bước vào. Một cô bưng cái chậu bằng bạc, một cô mang bình nước cũng bằng bạc, một cô vắt trên vai đôi khăn bông trắng tinh rất đẹp, cô thứ tư tay áo vén tận khuỷu, cầm trong đôi bàn tay trắng muốt một bánh xà phòng thơm hảo hạng. Cô gái bưng chậu khoan thai nhẹ nhàng đặt chậu bạc dưới bộ râu của Don Quixote. Ngạc nhiên trước nghi lễ kỳ cục, chàng hiệp sĩ nghĩ rằng có lẽ ở địa phương này có tục lệ rửa râu thay cho rửa tay sau bữa ăn, bèn lẳng lặng cố chìa bộ râu ra. Liền đó, bình nước dội xuống như mưa. Cô thứ tư lấy xà phòng sát mạnh, bọt ngầu lên như tuyết trắng, không những bám vào râu mà còn vào cả mặt cả mắt chàng hiệp sĩ ngoan ngoãn, khiến chàng phải nhắm nghiền lại. Ông bà công tước không hề biết có tiết mục này, đành ngồi chờ xem vụ rửa ráy kỳ lạ kết thúc ra sao. Sau khi đã sát xà phòng ngầu bọt, cô gái làm công việc cọ râu vờ kêu hết nước và bảo cô gái mang bình đi lấy thêm, xin ngài Don Quixote hãy chờ. Trong lúc cô gái đi lấy nước, Don Quixote ở trong một tư thế kỳ lạ nhất đời và cũng tức cười nhất đời, không thể tưởng tượng hơn được. Những người có mặt trong phòng, họ rất đông, đổ dồn mắt vào chàng hiệp sĩ, nhìn cổ chàng vươn dài bằng nửa con sào, cáu bẩn dưới mức trung bình, đôi mắt nhắm nghiền, bộ râu đầy bọt xà phòng mà nín được cười thì quả là một sự kỳ lạ và tế nhị hết sức. Các cô gái tinh nghịch cúi gằm mặt, không dám nhìn ông bà chủ lúc này vừa giận vừa buồn cười, không biết xử trí ra sao. Trừng phạt đám thị nữ liều lĩnh này hay nên thương cho họ vì ông bà đã được chứng kiến cảnh rửa râu Don Quixote thú vị như thế này. Cuối cùng, cô gái đi lấy nước trở về và họ tiếp tục rửa sạch xà phòng cho Don Quixote, rồi cô gái cầm khăn bông nhẹ nhàng lau khô mặt chàng. Xong xuôi, cả bốn cô cúi rạp kính cẩn chào cáo lui, để Don Quixote không nhận ra trò tinh nghịch. Công Thước gọi giật cô gái mang chậu lại và bảo:
"Lại đây rửa cho ta nữa, chú ý đừng để thiếu nước."
Cô gái vốn tình ý, vội mang chậu lại như đã làm cho Don Quixote. Cả bốn cô nhanh nhẹn dội nước, xoa xà phòng, lấy khăn bông lau sạch khô mặt mũi cho Công Tước rồi cúi chào đi ra. Người ta được biết rằng sau đó, Công Tước đã thề là nếu các cô thị nữ không làm đúng động tác rửa rau như đã làm cho Don Quixote, ông sẽ trừng phạt sự láo xược của họ. Cũng may các cô này đã kín đáo sửa chữa tội của mình bằng cách rửa cho Công Tước y như đã rửa cho chàng hiệp sĩ. Sancho chăm chú theo dõi nghi lễ rửa rau, lẩm bẩm: "Lạy Chúa, chả biết vùng này có tục lệ rửa rau cho cả giám mã nữa không?"
"Sancho, anh lẩm bẩm gì vậy?"
bà Công Tước hỏi.
"Thưa phu nhân," Sancho nói, "tôi vẫn nghe nói rằng trong cung đình các vương hầu khác, người ta thường rửa tay sau khi ăn chứ không cọ rau bằng xà phòng. Cho hay sống lâu cũng tốt vì được biết nhiều. Tuy người ta bảo kẻ nào càng sống lâu càng cực, tôi nghĩ rằng được rửa rau như thế này thì thích thật chứ chẳng cực khổ gì."
"Anh bạn Sancho đừng lo," bà Công Tước nói, "tôi sẽ bảo các cô hầu của tôi cọ rau cho, nếu cần cọ cả người nữa."
"Lúc này tôi chỉ cần cọ rau thôi," Sancho đáp, "còn sau đây ra sao Chúa đã định rồi."
"Ông thiện trưởng xem Sancho yêu cầu gì và hãy thực hiện thật đúng ý muốn của anh ta," bà Công Tước bảo. Thiện trưởng đáp là ngài Sancho sẽ được cung phụng đầy đủ, rồi ông ta đi ăn kéo theo cả Sancho. Hai ông bà Công Tước và Don Quixote ngồi lại tiếp tục chuyện trò, bàn các thứ chuyện về nghề võ và nghề hiệp sĩ giang hồ. Bà Công Tước đề nghị Don Quixote mô tả, phác họa dung nhan phu nhân Dulcinea lành Toboso vì hình như chàng có trí nhớ tốt. Bà nói, theo lời truyền tụng về nhan sắc của nàng, tôi tin rằng nàng phải là con người đẹp nhất thế gian và cả toàn cõi xứ Mantra. Đáp lời thỉnh cầu của bà Công Tước, Don Quixote buông một tiếng thở dài rồi nói, nếu như tôi có thể lôi quả tim của tôi ra và đặt trước mặt quý phu nhân ngay tại đây, trên cái bàn này và trong một cái khay, tôi sẽ miễn cho cái lưỡi của tôi phải nói những điều mà con người ta khó tưởng tượng nổi, vì rằng phu nhân sẽ nhìn thấy hình ảnh của nàng in rõ nét trên đó. Song việc gì tôi phải phác họa mô tả từng điểm, từng nét nhan sắc của nàng Dulcinea vô song, vì nhiệm vụ đó không do đôi vai tôi mà phải do những đôi vai khác gánh vác. Đó là sự nghiệp dành cho những bút họa của Paracio, Tinantes, Apelles và những mũi dao trổ của Lisipo vẽ và khắc lên bản đồng của bia đá. Sự nghiệp đó dành cho những lời hùng biện Ciceroniana và Demoslina ca tụng. Thưa ngài Don Quixote, Demoslina nghĩa là gì vậy? Bà Công Tước hỏi.
Cả đời tôi chưa hề nghe thấy danh từ đó.
Lời hùng biện Demoslina đồng nghĩa với lời hùng biện của Demosthenes, cũng như Ciceroniana có nghĩa là của Ciceron, tức hai nhà hùng biện vĩ đại nhất đời, Don Quixote giải thích.
Đúng thế, Công Tước nói, bà đặt một câu hỏi khá ngớ ngẩn đấy. Tuy nhiên, ngài Don Quixote sẽ khiến chúng tôi rất thích thú nếu ngài tả ra đây, dù chỉ phác họa vài nét, hình ảnh nàng hiện ra chắc chắn sẽ làm cho những mỹ nhân đẹp nhất phát ghen.
Don Quixote nói, tôi sẽ làm việc đó nếu như nỗi bất hạnh xảy đến cho nàng gần đây không xóa nhòa hình ảnh trong trí óc tôi. Nỗi bất hạnh đó lớn lao đến nỗi tôi chỉ còn biết khóc than chứ không sao mô tả hình dáng nàng được nữa. Xin thưa để hai vị biết cho rằng vừa qua tôi có đi gặp nàng để hôn tay nàng. Xin nàng ban phúc và cho phép tôi làm cuộc xuất hành thứ ba này. Thế nhưng tôi đã gặp một người hoàn toàn khác với con người mà tôi tìm gặp. Tôi thấy nàng đã bị phù phép, từ công chúa biến thành gái quê, từ đẹp thành xấu, từ thiên thần thành quỷ sứ, từ thơm tho thành hôi hám, từ thanh lịch thành cục mịch, từ nghiêm trang thành lăng xăng, từ ánh sáng thành bóng tối, và cuối cùng, từ nàng Dulcinea làng Toboso thành một người con gái xấu xa ở Sayago. Chú thích: dân Sayago mang tiếng là thô bỉ. Hết chú thích. Nghe tới đó, Công Tước kêu to, lạy Chúa, ai là kẻ đã gây ra tai họa khủng khiếp đó cho thế gian? Ai đã tước mất một nhan sắc mang lại hạnh phúc, một trí tuệ mang lại niềm vui, một tấm lòng chung thủy mang lại tự hào cho chàng.
Ai ư? Don Quixote nói, còn ai nữa ngoài một tên pháp sư ranh ma trong số rất nhiều những kẻ gan ghét tìm cách hãm hại tôi, một giống nòi đáng nguyền rủa sinh ra trên đời này để bôi nhọ, hủy hoại công trạng của những người ngay và để ca tụng, đề cao những hành vi của kẻ xấu. Lũ pháp sư đã, đang và sẽ còn hãm hại tôi cho tới khi dồn được tôi và cả ngàn chiến tích lẫy lừng của tôi xuống vực thẳm. Chúng đã nhằm vào điểm nhạy cảm nhất của tôi mà đánh, bởi chừng tước mất của hiệp sĩ giang hồ người tình nương có khác gì lấy đi của chàng đôi mắt để nhìn, mặt trời rọi sáng cho chàng và chỗ dựa của chàng. Tôi đã nói nhiều lần và bây giờ xin nhắc lại. Người hiệp sĩ giang hồ thiếu tình nương khác nào cây không lá, nhà không móng, bóng không hình.
Thật không còn gì phải nói nữa, bà công tước bảo. Tuy nhiên, căn cứ vào cuốn sách viết về ngài Don Quixote mới xuất bản gần đây và được mọi người hâm mộ, ta có thể kết luận, nếu tôi không nhớ nhầm, rằng ngài chưa hề trông thấy mặt phu nhân Dulcinea, rằng trên đời này không làm gì có người hoàn hảo như vậy. Chẳng qua chỉ là ảo ảnh do ngài sáng tạo khai sinh ra trong trí tưởng tượng và tô son vẽ phấn theo ý mình.
Về điểm này, cần nói dài một chút, Don Quixote đáp. Trời biết được trên đời có hay không có Dulcinea, ảo ảnh hay không ảo ảnh, vì đây không thuộc những điều cần phải xác minh đến cùng. Tôi không sáng tạo, cũng chẳng khai sinh cho tình nương của tôi. Nhưng dưới con mắt tôi, con người đó phải có đầy đủ những ưu điểm khiến cho nàng trở nên lừng lẫy trên khắp thế gian, đó là đẹp như ngọc không vết, đoan trang mà không kiêu ngạo, tình tứ mà thủy chung, nhân hậu vì biết cư xử, khéo cư xử và có gia giáo, và cuối cùng thuộc dòng dõi trăm anh, bởi vì nhan sắc ở một người đàn bà có dòng máu quý tộc nổi bật và đạt tới đỉnh cao, hoàn thiện hơn so với người đàn bà xuất thân nơi bần hàn.
Đúng vậy, công tước nói, tuy nhiên, xin ngài Don Quixote cho phép tôi nói rằng, sau khi đọc cuốn sách viết về những chiến công của ngài, tôi buộc phải đi đến kết luận như sau. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng có nàng Dulcinea ở làng Toboso hay ở làng nào khác, rằng nàng xinh đẹp tuyệt trần như ngài tả, song về thế gia, nàng không thể so sánh với các dòng họ Oriana, Alastraharea, Madasima hay những dòng họ tương tự mà ta thấy đầy rẫy trong các sách như ngài đã biết rõ.
Về điểm này, Don Quixote đáp, tôi có thể nói rằng Dulcinea tự tay làm nên sự nghiệp, rằng đức hạnh nâng cao dòng máu, và một kẻ nghèo hèn có đức phải được quý trọng hơn một kẻ vô hạnh thuộc dòng danh giá. Vả chăng, Dulcinea còn có những đức tính khác khiến nàng có thể trở thành hoàng hậu, vương miện đội đầu, vương trượng cầm tay. Một người đàn bà nhan sắc và đức hạnh có thể bằng tài năng của mình đi rất xa và làm nên những chuyện rất kỳ diệu, và người đó phải được hưởng nhiều hạnh phúc.
Công tước phu nhân nói, xin thưa với ngài Don Quixote rằng tất cả những điều ngài vừa nói đều chắc như đinh đóng cột. Ta thường nói như vậy, riêng tôi từ nay sẽ tin và làm cho tất cả mọi người trong nhà này đều tin, kể cả công tước đức ông chồng của tôi nữa, rằng có nàng Dulcinea ở làng Toboso, rằng nàng đang sống, có nhan sắc và là con nhà gia thế, xứng đáng được một hiệp sĩ như ngài Don Quixote đây phụng sự. Để ca tụng nàng, tôi chỉ có thể và chỉ nói đến thế thôi. Tuy nhiên, tôi không thể không băn khoăn và không trách Sancho Panza một phần nào. Tôi thắc mắc thấy sách kể rằng khi Sancho Panza mang thư của ngài tới cho Dulcinea, anh ta thấy nàng đang sàng một bao lúa và còn kể chi tiết rằng đó là thứ lúa xấu, đỏ hoe. Điều này khiến tôi nghi ngờ dòng dõi thế phiệt của nàng.
Don Quixote đáp, xin phu nhân cao quý biết cho rằng tất cả hoặc hầu hết những chuyện xảy đến với tôi không đi theo con đường thông thường như ở các hiệp sĩ giang hồ khác, mà đều bị hướng theo ý định không lường được của số phận hoặc ác ý của một tên pháp sư xấu bụng. Có điều rõ ràng là tất cả hoặc hầu hết các hiệp sĩ giang hồ nổi tiếng đều có những phẩm tính riêng. Có người không hề chịu ảnh hưởng của phép thuật, có người da thịt cứng rắn đến nỗi không có vũ khí nào xuyên thủng. Đó là trường hợp chàng Rondan trứ danh, một trong 12 đình thần nước Pháp. Người ta kể rằng chàng chỉ có một chỗ hiểm trên người, đó là gan bàn chân trái, mà phải đâm bằng một mũi ghim to chứ không được dùng loại vũ khí nào khác. Bởi vậy, khi giao tranh với chàng ở đèo Roncesvalles, thấy không thể lấy sắt thép để hạ thủ đối phương, Bernardo del Carpio đã dùng hai cánh tay ôm bổng chàng lên
và bóp chết nghẹt. Đó là do Bernardo nhớ tới cách làm của Hercules khi giết Anteon. Tên khổng lồ hung ác mà người ta bảo là con của thần đất. Từ những điều tôi vừa nói, tôi muốn kết luận rằng có lẽ tôi cũng có một phẩm tính nào đấy. Tất nhiên, không phải tôi là con người kỵ được vũ khí, vì kinh nghiệm nhiều lần cho thấy rằng da thịt tôi cũng mềm cũng mỏng, không phải không xuyên thủng được. Tôi cũng không kỵ được phép thuật, vì có lần đã bị nhốt vào một chiếc củi, không phải vì người ta có đủ sức mạnh để nhốt tôi, mà chính vì tôi bị phù phép. Tôi đã tự giải thoát khỏi tay tên pháp sư đó, nên tôi tin rằng không kẻ nào khác có thể hại được tôi nữa. Chính vì lũ pháp sư thấy không hãm hại được tôi bằng những phép thuật xấu xa, nên chúng đã đánh vào những gì thân thiết nhất của tôi, và để giết chết cuộc đời tôi, chúng hành hạ cuộc đời Dulcinea, nguồn sống của tôi. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng khi giám mã của tôi mang thư tới, chúng đã hóa phép nàng thành một cô gái quê đang làm việc hèn hạ là sàng lúa. Tuy nhiên, như tôi đã nói, đây không phải lúa xấu đỏ hoe mà là những hạt ngọc phương đông. Để chứng minh sự thật đó, xin thưa với hai vị đại nhân rằng gần đây, trong khi tới thăm Toboso, tôi đã không tìm thấy những lâu đài của Dulcinea. Và hôm vừa rồi, trong lúc giám mã Sancho của tôi nhìn thấy dung nhan tuyệt trần của nàng, trước mắt tôi nàng chỉ là một cô gái quê mùa xấu xí, nói năng thô lỗ, mặc dù xưa nay nàng là con người lịch thiệp nhất đời. Một khi những kẻ thù của tôi không phù phép tôi vì không làm nổi, chúng đã trút hận thù xuống đầu nàng bằng cách tấn công nàng, phù phép, biến hóa, thay hình đổi dạng nàng. Vì nàng, tôi phải khóc than triền miên cho tới khi được thấy nàng trở lại nguyên hình. Tôi phải nói rõ như vậy để đừng ai tin rằng Dulcinea đã phải sàng sảy lúa như lời Sancho kể. Lũ pháp sư đã thay đi, đổi lại hình dạng của nàng trước mắt tôi cũng như trước mắt Sancho. Điều đó không có gì lạ cả. Dulcinea xuất thân nơi thuế phiệt trong Anh, trong số những gia đình quý tộc lâu đời và danh giá ở Toboso. Chắc chắn nàng Dulcinea vô song giữ một vai trò không nhỏ. Nhờ nàng, Toboso sẽ trở nên tiếng tăm lừng lẫy trong những thế kỷ tương lai, cũng như trước kia, thành Troya nổi tiếng vì nàng Elena, nước Tây Ban Nha vì Cava. Thậm chí còn nổi tiếng hơn thế nữa. Chú thích: Cava là tiếng Ả Rập, có nghĩa là người đàn bà xấu xa. Florida, con gái bá tước Juliano, bị vua Tây Ban Nha quyến rũ. Để rửa nhục cho gia đình, cha nàng rước quân Ả Rập vào đánh lại vua, dẫn đến sự suy sụp của nước Tây Ban Nha. Hết chú thích. Mặt khác, tôi mong hai vị hiểu cho rằng Sancho là một trong những giám mã đáng yêu nhất theo hầu hiệp sĩ giang hồ từ trước tới giờ. Đôi khi anh ta có những suy nghĩ giản đơn song lại rất tinh tế, và phân tích xem đó là tinh tế hay giản đơn là một việc làm thú vị. Anh ta có những hành động ranh ma khiến ta nghĩ anh ta là một kẻ quỷ quyệt, song lại có những việc làm thiếu thận trọng của một chú khờ. Cái gì anh cũng hoài nghi, cái gì cũng tin. Có lúc tưởng anh ta thốt ra những điều ngớ ngẩn thì đó lại là những câu nói hóm hỉnh nâng anh lên tận 9 tầng mây. Tóm lại, tôi sẽ không đánh đổi lấy giám mã khác dù được thêm cả một đô thị. Vì vậy, tôi ngần ngại không biết có nên để anh ta làm thống đốc hòn đảo mà ngài đã ban cho không. Tôi cũng nhận thấy anh ta có đôi chút năng lực để cai trị, và nếu ta bồi đắp cho bộ óc của anh ta, chắc chắn anh sẽ biết làm cũng như nhà vua biết thu thuế vậy. Vả chăng qua kinh nghiệm, ta hiểu rằng chẳng cần phải tài cán, văn hay chữ tốt gì lắm để làm một vị thống đốc, vì có hàng trăm thống đốc đọc chưa thông nhưng cai trị như những con chim ưng vậy. Điều cốt yếu là họ phải có thiện chí và muốn tìm hiểu sâu mọi việc. Sẽ không thiếu người góp ý cho họ và hướng dẫn cách thức phải làm, giống như những thống đốc quý tộc ít học ngồi xử án với sự giúp đỡ của cố vấn. Tôi sẽ khuyên Sancho không được sa đọa, song cũng không được để mất quyền hành. Tôi còn có những lời khuyên khác hiện nay đang còn giữ trong bụng, khi cần mới đưa ra. Những lời khuyên đó có ích cho anh ta và có lợi cho hòn đảo mà anh sẽ cai trị. Ông bà công tước và Don Quixote còn đang trò chuyện, bỗng đâu có tiếng nói ồn ào và tiếng chân rầm rập trong lâu đài. Rồi thấy Sancho hớt hơ hớt hải chạy vào, cổ đeo một mảnh vẽ như yếm giải, theo sau là một bọn con trai, nói đúng hơn là dân phụ bếp và làm những việc vặt vảnh trong nhà. Một tên xách xô nước đục ngầu, thoạt nhìn biết ngay nước rửa bát. Tên phụ bếp này đuổi theo Sancho, cố tìm cách để đặt cái xô dưới bộ râu của bác, trong lúc một tên tinh quái khác làm ra vẻ muốn rửa bộ râu. "Cái gì thế này, các người anh em?" Bà công tước hỏi, cái gì vậy? Các anh định làm gì con người hiền lành này? Không biết anh ta được phong làm thống đốc sao? Anh chàng rửa râu tinh quái đáp, ông này không muốn cho chúng tôi rửa râu theo tục lệ ở đây như đã rửa râu ngài công tước của tôi và ông chủ của ông ta. Muốn chứ, Sancho hùng hổ nói, nhưng phải bằng khăn bông sạch, nước rửa trong hơn và với những bàn tay không bẩn thỉu như vậy. Giữa tôi và ông chủ tôi không có gì khác biệt lắm. Vậy mà người ta rửa cho ông ấy bằng nước thơm dành cho thiên thần. Còn tôi thì bằng nước rửa cho quỷ sứ. Những tục lệ ở các địa phương và trong các lâu đài của ông hoàng bà chúa càng đáng quý một khi không gây phiền phức. Trái lại, tục lệ rửa râu ở đây còn tồi tệ hơn của những nhà tu hành khổ hạnh. Râu tôi sạch và tôi chẳng cần tưới tắm theo kiểu đó. Kẻ nào lại đây rửa râu hoặc đụng đến một sợi tóc trên đầu tôi muốn nói là một sợi râu của tôi, xin kính cẩn thưa rằng tôi sẽ thưởng cho một quả đấm mạnh đến nỗi nó cắm sâu vào sọ đầu. Tưởng đâu là những lễ ghi và những cuộc cọ rửa như thế này là trò trêu ngươi chứ chẳng phải để đãi khách gì. Thấy Sancho phát khùng nói năng như vậy, bà công tước cười ngất, còn Don Quixote không được hài lòng thấy giám mã của mình được điểm trang bằng khăn rửa bát bẩn thỉu nhờn mỡ và bị bọn nhà bếp tinh quái bao vây. Chàng cúi rạp người chào ông bà công tước như để xin phép, rồi nói với lũ người tai quái bằng một giọng bình tĩnh. Bớ chư vị hiệp sĩ, xin các ngài hãy để cho anh chàng này được yên và hãy trở về điểm xuất phát hoặc về nơi nào khác cũng được. Giám mã của ta cũng sạch sẽ như bất cứ ai và những chiếc xô này đối với anh ta quá nhỏ. Hãy nghe lời ta, đừng động tới anh ta nữa vì cả hai chúng ta không thích đùa đâu. Sancho tiếp luôn lời chủ. Nếu không, cứ lại đây trêu ghẹo thằng thộn này đi, rồi xem ta có chịu để yên cho không. Hãy đem lược hoặc bất cứ một vật gì lại mà cào bộ râu của ta, nếu phát hiện thấy bẩn thì ta cho cạo, nham nhở cũng được. Bà công tước vừa cười sặc sụa vừa nói, Sancho nói hoàn toàn đúng, và sẽ còn đúng nếu còn nói, anh ta sạch sẽ và như lời anh, không cần phải cọ rửa gì hết. Nếu anh không muốn làm theo tục lệ ở đây, tùy ý hay dở anh chịu. Còn các người, những sứ giả của sự sạch sẽ, các người đã quá cẩu thả, thậm chí có thể nói là hỗn hào, vì đối với một con người như vậy và một bộ râu như vậy, phải đem chậu, bình bằng vàng nguyên chất và khăn lông loại hảo hạng, sao lại dùng xô gỗ và dẻ lau tủ? Quần xấu xa, ác độc, vô giáo dục kia, các người không thể không bộc lộ mối hằn thù đối với giám mã của hiệp sĩ giang hồ được sao? Các vị sứ giả tinh quái và cả ông thiện trưởng đều tưởng bà công tước nói thật. Vội tháo khăn dẻ lau đeo trước ngực Sancho, tiêu nghỉu lủi mất. Thoát được một tai họa mà bác coi là tày đình, Sancho phủ phục trước mặt bà công tước, nói: các bà lớn thường ban ân huệ lớn, ân huệ phu nhân ban cho tôi ngày hôm nay, thật không biết lấy gì để báo đền, trừ phi tôi được phong làm hiệp sĩ giang hồ để được hầu hạ phu nhân trong những ngày còn lại của cuộc đời. Tôi là nhà nông, tên gọi là Sancho Panza, có vợ, có con và làm nghề giám mã. Nếu với những khả năng đó tôi có thể làm được gì để phụng sự phu nhân, tôi xin đi trước ý muốn của phu nhân. Sancho, bà công tước nói, rõ ràng anh đã được học phép lịch sự trong môi trường xã giao thực thụ. Tôi muốn nói rằng, hiển nhiên anh đã được dạy dỗ ngay trong lòng ngài Don Quixote, tinh hoa của môn xã giao lịch thiệp và của những lễ nghi hay lễ ghi như anh vẫn nói. Thật là thầy nào trò ấy, thầy như ngôi sao bắc cực của những hiệp sĩ giang hồ, trò như vị tinh tú của các giám mã trung thành. Hãy đứng lên, tôi sẽ nói với ngài công tước chồng tôi, phong cho anh trong thời gian sớm nhất chức thống đốc mà ngài đã hứa. Tới đây, cuộc trò chuyện kết thúc. Don Quixote đi nghỉ trưa, bà công tước bảo Sancho, nếu anh không quá thèm ngủ, trưa nay hãy đến nói chuyện với tôi và các thị nữ của tôi tại một gian phòng rất mát mẻ. Sancho đáp là, mặc dù về mùa hè bác quen ngủ trưa tới 4-5 tiếng đồng hồ, song để đền đáp tấm lòng tốt của bà, bác sẽ hết sức cố gắng không ngủ một buổi để làm theo đúng lệnh của bà. Nói rồi bác đi ăn. Ông công tước tiếp tục dặn dò gia nhân cách tiếp đãi Don Quixote như một hiệp sĩ giang hồ, theo đúng cách tiếp đãi các hiệp sĩ giang hồ ngày xưa như ghi trong các sách. Chương 33. Câu chuyện đậm đà giữa bà công tước và các thị nữ với Sancho thật đáng đọc và đáng ghi. Sách kể lại rằng trưa hôm đó, Sancho không ngủ. Để thực hiện lời hứa, sau khi ăn, bác đến gặp công tước phu nhân. Vì thích nghe bác nói chuyện, bà cho phép bác ngồi một chiếc ghế thấp ngay cạnh bà. Vốn là con người có giáo dục, Sancho không dám ngồi. Bà công tước bảo bác hãy ngồi như một thống đốc và nói như một giám mã, vì với hai chức vị đó, bác đáng mặt ngồi vào chiếc ghế của thủ lĩnh Ruy Díaz Campeador. Chú thích: thủ lĩnh chiếm được chiếc ghế quý bằng ngà trong trận Valencia và đã dâng lên vua Alfonso VI. Hết chú thích. Sancho rụt cổ, vâng lời ngồi xuống. Các cô thị nữ và các bà quản gia ngồi xung quanh im phăng phắc chờ bác nói. Bà công tước lên tiếng trước: lúc này ngoài chúng ta ở đây không có ai nghe được, vậy tôi muốn ngài thống đốc giải đáp cho một vài điều nghi vấn của tôi sau khi đọc cuốn sách in về chàng Don Quixote vĩ đại. Một trong những nghi vấn đó là, một khi anh chàng Sancho không hề nhìn thấy Dulcinea, tôi muốn nói là phu nhân Dulcinea làng Toboso cũng không đưa thư của ngài Don Quixote cho bà, bởi vì thư đó vẫn nằm trong quyển lưu niệm ở trên núi Monhena. Cớ sao anh ta dám bịa ra câu trả lời và còn nói rằng đã nhìn thấy bà sàng lúa? Thật là những lời bịa đặt dối trá có hại đến thanh danh của bà Dulcinea vô song, không xứng đáng với phẩm chất và lòng trung thành của những giám mã tốt. Bà công tước nói xong, Sancho không trả lời gì hết. Bác đứng dậy, một ngón tay để lên môi, lơm khôm rón rén đi quanh phòng, vừa đi vừa lật những tấm thảm lên. Sau đó bác mới trở về chỗ cũ và nói: thưa phu nhân, sau khi đã xem xét thấy không có ai nghe trộm ngoài những người có mặt tại đây, bây giờ tôi mới yên tâm trả lời những câu hỏi vừa rồi, cũng như tất cả những câu phu nhân sẽ hỏi. Trước tiên, xin thưa rằng tôi coi ông chủ Don Quixote của tôi là một kẻ điên rồ hết mức. Tuy đôi khi ông ta nói ra những điều khiến tôi và tất cả những ai nghe thấy đều cho là chí lý chí tình, quỷ sa tăng cũng không thể nói hay hơn. Song tôi xin nói thẳng, không chút ngại ngùng, rằng tôi tin chắc ông ta loạn trí. Với ý nghĩ đó, tôi chẳng sợ gì không dám làm cho ông ta tin vào những chuyện viển vông hão huyền, như chuyện bà Dulcinea trả lời bức thư, hay là chuyện mới xảy ra 6-7 hôm nay chưa in thành sách. Đó là chuyện bà chủ Dona Dulcinea của tôi bị phù phép. Chính tôi đã làm ông ta tin như vậy, mặc dù chuyện đó thật như chuyện ta leo lên đỉnh Ubeda vậy. Chú thích: Ubeda, ngọn núi rất hiểm trở, không ai leo lên được. Hết chú thích. Bà công tước yêu cầu Sancho kể lại trò phù phép. Nghe bác kể đầu đuôi sự việc mới xảy ra, mọi người thích thú lắm. Bà công tước lại nói: nghe những chuyện do Sancho kể, tôi có đôi điều thắc mắc trong lòng, và tai tôi nghe có tiếng người bảo nhỏ rằng: thưa công tước phu nhân, Don Quixote điên rồ, loạn trí. Giám mã Sancho Panza biết thế mà vẫn đi theo hầu và tin vào những lời hứa hảo, hẳn phải ngu ngốc điên rồ hơn cả chủ. Đã như vậy, đúng như vậy, bà lại trao cho anh ta cai trị một hòn đảo, chẳng hóa sai lầm lắm ru. Bởi chưng một kẻ không cai quản nổi bản thân làm sao có thể cai quản người khác được. Lạy chúa, Sancho nói, quả thật thưa phu nhân, thắc mắc ấy rất có lý. Song phu nhân hãy bảo người nào đó không việc gì phải nói nhỏ, cứ nói toạc ra đây, tôi xin công nhận ngay. Bởi chưng nếu tôi không ngu ngốc, chắc hẳn tôi phải bỏ rơi ông chủ tôi từ lâu rồi. Nhưng số phận tôi muốn vậy, và đó là điều bất hạnh cho tôi. Tôi không thể làm khác được mà phải đi theo ông ta. Hai chúng tôi cùng quê cùng quán, ông ấy nuôi sống tôi và tôi yêu quý ông ấy. Ông ấy không quên công lao của tôi và đã cho tôi 3 con lừa con. Tôi cũng không quên ơn đó, cho nên chỉ có cái cuốc và cái xẻng mới có thể chia lìa chúng tôi. Chú thích: cuốc và xẻng dùng để đào huyệt, ý Sancho là chỉ có cái chết mới khiến thầy trò xa lìa nhau. Hết chú thích. Nếu phu nhân không muốn cho tôi cai trị hòn đảo mà công tước đã hứa, đó là chúa muốn giúp tôi, vì rằng có khi không được lại hóa may. Tuy ngu dại, tôi cũng hiểu câu tục ngữ, chắp thêm đôi cánh cho con kiến là gieo tai họa cho nó. Và có khi anh giám mã Sancho được lên thiên đàng sớm hơn ngài thống đốc Sancho. Bánh mì của ta cũng ngon như bánh mì của Pháp. Ban đêm, mèo nào cũng xám. Tội nghiệp cho kẻ nào tới 2 giờ trưa vẫn chưa được ăn. Không có dạ dày nào to hơn dạ dày khác một gang tay, và như ta thường nói, dạ dày nào cũng có thể nhét rơm rạ vào được. Chúa là người cung cấp thức ăn cho chim muông, 4 thước dạ thô Cuenca ấm hơn 4 thước vải phin nõn Segovia. Một khi từ giả cõi đời này để vào hố, ông hoàng cũng như kẻ làm công Nhật đều đi theo một con đường nhỏ hẹp như nhau. và thi hài giáo hoàng cũng không chiếm nhiều tấc đất hơn xác người giữ đồ thánh, mặc dù ông trên to hơn ông dưới. Khi nằm xuống huyệt, tất cả chúng ta đều co quắp người lại, hoặc người ta bắt chúng ta phải co quắp người lại, mặc dù ta không muốn, và thế là hết. Tôi xin nhắc lại rằng, nếu phu nhân không muốn ban cho tôi hòn đảo vì tôi ngu đần, tôi sẽ có đủ trí khôn để tự an ủi mình. Con quỷ thường nấp sau cây thánh giá, không phải vật gì sáng đều là vàng cả. Người ta đã bắt bác thợ cày băm ba từ bỏ những con bò và cái cày để đưa bác lên làm vua nước Tây Ban Nha, và đã bắt nhà vua Rodrigo phải rời bỏ gấm vóc, giàu sang phú quý cho rắn ăn thịt. Tôi thấy các bản tình ca cổ nói như vậy, chả biết có đúng không.
Đúng chứ, bà quản gia Donha Rodriguez cũng có mặt tại đấy nói. Có một bản tình ca kể lại rằng người ta quẳng vua Rodrigo đang sống sờ sờ xuống một cái huyệt đầy cóc nhái, rắn nước và thằn lằn. Rồi hai ngày sau, thấy đức vua từ trong huyệt khẽ rên lên: chúng ăn thịt ta vì ta có tội. Qua đó, ta thấy ông giám mã này rất có lý khi nói rằng thà làm thợ cày còn hơn làm vua nếu như phải làm mồi cho rắn.
Nghe những lời nói giản đơn của bà quản gia cũng như những câu lý sự và tục ngữ của Sancho, bà công tước không nhịn được cười. Bà bảo bác giám mã: anh Sancho hẳn biết rằng một hiệp sĩ đã hứa là làm dù phải hy sinh tính mạng. Ngài công tước đức ông chồng của tôi tuy không phải là hiệp sĩ giang hồ, song không vì thế mà không phải là một nhà hiệp sĩ. Bởi vậy, ngài sẽ thực hiện lời hứa cho anh một hòn đảo dù thiên hạ ghen ghét, dèm pha. Sancho cứ vững tâm, một lúc nào đó tự nhiên anh sẽ thấy mình ngồi vào ghế thống đốc giữa công đường trên hòn đảo mà anh sẽ nắm quyền cai trị, trừ phi anh từ chối để lấy một hòn đảo khác giàu đẹp hơn. Tôi chỉ muốn dặn anh phải chú ý đến cách cư xử với dân đảo của mình, vì nên biết rằng họ đều trung thành và lương thiện cả.
Sancho đáp: chả cần phải dạy tôi cách cai trị dân, vì tôi vốn nhân từ và thương người nghèo. Ta không nên cướp cơm chim của người khác. Thế nhưng cũng đừng ai bịp tôi. Tôi là chó già biết phân biệt các tiếng gọi chó, khi cần tôi cũng biết phải trái. Tóm lại, tôi không thích ai che mắt vì tôi chẳng ngọng gì đâu. Tôi xin nói rằng những người tử tế sẽ được tôi chìa tay ra bắt và mời vào nhà, còn đối với kẻ xấu thì tôi chẳng chìa chân và cũng chẳng cho vào nhà. Tôi nghĩ rằng trong việc cai trị dân, tất cả vấn đề ở chỗ bắt đầu như thế nào, và có thể chỉ sau nửa tháng trời tôi sẽ thích thú công việc đó và còn thạo hơn nghề làm ruộng đã nuôi sống tôi.
Sancho nói phải đấy, bà công tước bảo. Con người ta sinh ra không ai có kiến thức ngay, mà phải qua đào tạo mới trở thành giáo chủ được. Nhưng thôi, hãy trở lại câu chuyện ta bàn lúc nãy về vụ phù phép phu nhân Dulcinea. Tôi tin chắc rằng điều này đã được xác nhận. Sở dĩ Sancho có ý định trêu chủ bằng cách làm cho ông ta tin rằng cô gái quê là Dulcinea, và sở dĩ ông ta không nhận ra nàng vì nàng đã bị phù phép, đó là mưu mô của một trong những pháp sư muốn hãm hại ngài Don Quixote. Theo nguồn tin xác đáng, tôi biết chắc rằng cô gái quê nhảy trên lưng lừa chính là Dulcinea Lang Toboso. Thành thử anh chàng Sancho ta tưởng lừa được người, hóa ra chính mình bị lừa. Ta không được nghi ngờ sự thật đó, cũng như không hề nghi ngờ những điều mình chưa hề trông thấy. Ngài Sancho Panza nên biết rằng ở đây có những pháp sư rất quý mến chúng tôi và thường loan báo cho chúng tôi mọi chuyện xảy ra trên đời, không loanh quanh giấu giếm gì hết. Sancho hãy tin lời tôi, cô gái quê có tài nhảy lừa chính là Dulcinea Lang Toboso. Nàng bị phù phép chẳng khác gì mẹ nàng bị phù phép vậy. Tới một lúc nào đó, bỗng dưng chúng ta sẽ lại thấy nàng xuất hiện nguyên hình, và khi ấy Sancho mới biết chính mình đã bị lừa.
Tất cả những chuyện đó đều có thể có, Sancho Panza nói. Và bây giờ tôi sẵn sàng tin ông chủ tôi kể về những điều ông đã nhìn thấy trong hang Montesinos. Ông ấy kể là đã nhìn thấy bà Dulcinea Lang Toboso đi với hai cô gái quê và mặc bộ quần áo nhà quê, đúng hệt như tôi tả khi tôi phù phép bà ta theo ý thích riêng của mình. Thưa phu nhân, đúng là mọi việc đều bị đảo ngược như phu nhân nói. Vì rằng bộ óc ngu tối của tôi không thể nào trong chốc lát bày ra một trò tinh vi như vậy. Vả chăng tôi nghĩ rằng ông chủ tôi cũng không quá mất trí đến nỗi tin vào một chuyện hết sức phi lý và vào những lời thuyết phục không lấy gì làm hùng biện của tôi. Mong rằng tấm lòng tốt của bà đừng coi tôi là xấu bụng, vì một kẻ đần độn như tôi làm sao có thể đi sâu vào những suy nghĩ và hành động tinh quái của lũ pháp sư xấu xa. Sở dĩ tôi phải bày trò ra như vậy để khỏi bị ông chủ Don Quixote của tôi mắng mỏ,
chứ không hề có ý xúc phạm tới ông ấy. Nếu kết quả ngược lại, có Chúa trên trời soi xét cho lòng tôi.
Đúng thế, bà công tước nói. Nhưng Sancho này, ban nãy anh nói gì về hang Montesinos? Tôi đang muốn biết.
Sancho Panza kể lại tỉ mỉ cuộc phiêu lưu mạo hiểm như đã nói ở trên. Nghe xong, bà công tước bảo, từ chuyện này ta có thể kết luận rằng một khi Don Quixote vĩ đại nói đã nhìn thấy cô gái quê mà chính Sancho cũng nhìn thấy khi rời Toboso, chắc chắn đó là Dulcinea, bởi vì những pháp sư ở vùng này rất tin và cũng quá tò mò nữa.
Xin thưa rằng, dù cho bà chủ Dulcinea làng Toboso của tôi bị phù phép, tôi cũng mặc. Tôi không hơi đâu đương đầu với những kẻ thù của ông chủ, vì chắc họ đông và ác lắm. Quả thật cô gái mà tôi trông thấy là gái quê. Nếu đó là Dulcinea thì đừng đổ tại tôi và cũng đừng trách tôi, kẻo không yên với tôi đâu.
Đừng ai suốt ngày gây sự với tôi. Sancho nói thế, Sancho làm thế, Sancho thế này, Sancho thế nọ. Như thể Sancho là kẻ vô danh nào đó, chứ không phải là Sancho Panza, con người đã được nêu tên trong sách và được truyền đi khắp hoàn cầu như lời của Sansón Carrasco, cậu tú tốt nghiệp ở Salamanca. Mặt khác, hẳn các vị pháp sư của bà công tước không nói dối, trừ phi họ thích làm như vậy vì có lợi cho họ. Cho nên, không ai có thể chê trách tôi điều gì được vì tôi có tiếng là tốt. Theo lời ông chủ tôi, có tiếng còn hơn có miếng. Cứ dán vào người tôi chức thống đốc, rồi sẽ phải phục lăng. Kẻ nào là giám mã giỏi sẽ là một thống đốc cừ.
Bà công tước bảo, tất cả những điều Sancho nói tới giờ thật là lời của bậc thánh hiền, hoặc ít nhất phát ra từ đáy lòng của thi sĩ Vicaken Verino yểu mệnh. Tóm lại, nói theo kiểu Sancho, đừng thấy ai ăn mặc rách rưới mà nghĩ người ta là kẻ chè rượu bê tha.
Thưa phu nhân, Sancho đáp, đời tôi không hề nghiện rượu, có thể tôi uống vì khác. Điều đó tôi không giấu giếm. Tôi uống thi thèm hoặc không thèm nhưng có người mời, để tỏ rằng mình không làm khách và bất lịch sự. Khi bạn bè nâng cốc chúc sức khỏe, phải có trái tim bằng đá mới không nâng cốc chúc lại. Tôi đi giày nhưng tôi không làm bẩn giày. Vả chăng giám mã của hiệp sĩ giang hồ thường chỉ uống nước lã, vì đi trong rừng, ngoài đồng, trên núi đá, có ai thí cho ngụm rượu nào đâu, dù phải đánh đổi một con mắt của mình.
Tôi cũng tin như vậy, bà công tước nói. Thôi, Sancho hãy đi nghỉ, sau này ta còn nói nhiều chuyện, tôi sẽ ra lệnh để anh sớm được dán vào người chức thống đốc như anh vừa nói.
Sancho hôn tay bà công tước và xin bà hãy làm ơn bảo gia nhân chăm nom săn sóc con xám, vì nó là ánh sáng của mắt bác.
Con xám là gì vậy? Bà công tước hỏi.
Đó là con lừa của tôi, Sancho đáp. Vì muốn tránh cái tên đó nên tôi thường gọi là con xám. Khi mới tới đây, tôi có nhờ bà quản gia này trông nom giúp, vậy mà bà ta lại phát cáu, như thể tôi chê bà già và xấu vậy. Đối với các bà quản gia, cho lừa ăn thích hợp hơn đi diễu quanh các phòng. Ôi lạy Chúa, ông quý tộc làng tôi làm sao sống nổi với những bà này.
Phải, nếu là kẻ thô lỗ thì không sống nổi đâu, bà quản gia Donha Rodriguez đáp.
Còn nếu là một nhà quý tộc nề nếp, ông ta sẽ rước các bà lên tận cung trăng.
Thôi đủ rồi, công tước phu nhân có ý kiến. Donha Rodriguez không nói nữa, còn ngài Sancho cứ yên trí. Để tôi lo cho con xám, vì nó là con cưng của Sancho, tôi sẽ đặt nó lên con người mắt tôi.
Đặt nó vào chuồng là đủ rồi, Sancho nói, vì cả nó lẫn tôi đều không xứng đáng được đặt lên con người của phu nhân dù trong chốc lát.
Làm thế khác nào tôi tự lấy dao đâm vào người mình. Tuy ông chủ tôi dạy rằng trong phép lịch sự đưa thừa một tấm thiếp còn hơn thiếu, trong vấn đề lừa ngựa ta phải làm sao cho đúng mực.
Bà công tước bảo, Sancho, khi nào anh nhậm chức thống đốc hãy dắt nó đi theo, tại đó anh tha hồ chăm sóc, thậm chí miễn công việc cho nó nữa.
Thưa công tước phu nhân, Sancho đáp, xin phu nhân đừng nghĩ mình đã nói thừa. Tôi đã thấy có trên 2 con lừa đi theo kiểu đó. Nếu tôi đem theo con xám đi cũng chẳng có gì là lạ cả.
Câu trả lời của Sancho làm bà công tước thú vị, lại phải bật cười. Sau khi cho phép Sancho rút lui, bà đi kể cho công tước về cuộc trò chuyện với Sancho, rồi hai người bàn nhau bày ra một trò để trêu ghẹo Don Quixote sao cho thật đặc sắc theo đúng kiểu cách hiệp sĩ giang hồ. Sau này, họ còn nghĩ ra nhiều trò khác, trò nào cũng được bố trí rất khéo léo, rất tự nhiên, thật là những chuyện hay nhất trong cuốn sách lớn này.